Thiên Chúa muốn chúng ta cầu nguyện trong sự thật, nhìn nhận thực trạng nghèo nàn và hư vô của chúng ta trước mặt Người, ý thức điều chúng ta đang nài xin, thành tâm hứa quyết và sẵn sàng giữ trọn những điều dốc lòng. Những lời chúng ta chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa phải thể hiện sự thật trong tâm hồn chúng ta, với tinh thần đức tin, đức ái và niềm tín thác. Thiên Chúa không thích những ngôn từ bóng bẩy nhưng rỗng tuếch và vô nghĩa, hoặc những công thức được soạn sẵn nhằm thu hút sự tán thưởng của thụ tạo. Không, lời cầu nguyện của chúng ta phải khiêm nhường và ướp đượm tinh thần hy sinh. Nhiều khi chúng ta phải hy sinh chút ít thời giờ nghỉ ngơi. Có thể chúng ta phải thức dậy hơi sớm một chút để kịp đến nhà thờ và tham dự thánh lễ. Hoặc buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta phải dành ra ít phút để lần chuỗi mân khôi, hy sinh chương trình truyền thanh hoặc truyền hình để đọc kinh. Đó là sự từ bỏ Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta đối với những sở thích riêng và những thứ vô bổ. Và như đã nói trên, nếu không chịu hãm dịp bản thân ở đời này, chúng ta sẽ phải thiệt thòi ở đời sau. Nếu như chúng ta không còn trông mong được ơn cứu độ nhờ tình trạng vô tội, thì chúng ta chỉ còn con đường cầu nguyện và sám hối để xin ơn cứu độ mà thôi. Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những hy sinh hãm mình nhỏ bé trong vấn đề ăn uống, nhưng đừng cực đoan đến độ gây hại đến sức khỏe cần thiết để chu toàn công việc phận sự. Chẳng hạn chọn một trái cây, một món tráng miệng, một thức uống chúng ta không thích thú cho lắm, nhịn cát lâu hơn một lúc trước khi uống, nhưng lại uống một thức uống không khoái khẩu, kiêng các thức uống có men, hoặc ít là không dùng một cách vô độ. Trong các bữa ăn, chúng ta hy sinh không chọn phần ngon nhất, nhưng giả như không thể làm như vậy được trước sự chú ý của người khác, thì chúng ta hãy cứ dùng phần ngon ấy với tâm hồn đơn sơ, đừng cầu kỳ. Hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đã yêu chiều chúng ta. Đừng nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ vui lòng khi nhìn thấy chúng ta hãm mình mà thôi. Thiên Chúa đã dựng nên bao của tốt đẹp cho con cái Người, và Người thích nhìn thấy chúng ta biết hưởng dụng mà không lạm dụng. Sau đó, chúng ta hãy chu toàn bổn phận làm việc để đắc thủ và sử dụng những của ấy với lòng biết ơn và yêu mến Đấng đã ban các tặng ân ấy cho chúng ta. Chúng ta có thể và hãy chịu đựng một chút nóng bức hay lạnh lẽo mà đừng kêu ca. Đó là hy sinh trong vấn đề ăn mặc. Nếu ở chung một phòng với người khác, chúng ta hãy nhường quyền tùy ý đóng hoặc mở cửa, ra vào và các cửa sổ. Hãy ăn mặc tề chỉnh nết na, không đua đòi theo thời trang và không dùng những trang phục bất xứng với hai nhân đức trên, để đừng vì cách ăn mặc mà chúng ta nên cớ cho người khác phạm tội. Hãy nhớ rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm về các tội người khác đã vì chúng ta mà lỗi phạm. Vì vậy chúng ta phải ăn mặc phù hợp với luân đức Kitô giáo, phẩm giá cá nhân và sự liên đới với tha nhân. Hy sinh những xa hoa để dâng lên Chúa. Về vấn đề xa hoa, chúng ta hãy biết dâng lên Thiên Chúa sự khước từ những đồ trang sức đắt giá mà chúng ta có thể không cần đến, và bán đi để lấy tiền giúp đỡ các anh chị em đang cùng quẫn của chúng ta. Thay vì ăn mặc những trang phục lượt là cao cấp, chúng ta hãy bằng lòng với những thứ bình dân, giá cả phải chăng, để kiệm ước và chia sẻ với các anh chị em túng nghèo không có gì che thân. Chúng ta hãy nhẫn nại chịu đựng những phiền hà nho nhỏ gặp trong cuộc sống, có khi là một lời gay gắt, khiêu khích hoặc chói tai, có khi là một tiếng cười nhạo báng, một ánh mắt khinh bỉ, một thái độ chống đối. Có thể chúng ta bị qua mặt và bỏ sót, không được đếm xỉa gì đến một cách vô cớ. Có thể là một sự hiểu lầm, một lời khiển trách, một sự khoái thác, bị phớt lờ, bị quên lãng, bị quên ơn, vân vân. Như thế chúng ta cần phải biết chịu đựng, hy sinh, hiến dâng tất cả những điều ấy lên Thiên Chúa, và biết vượt qua. Hãy để mọi sự trôi qua như thể chúng ta đã mù, điếc, câm, để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, nói lên niềm xác tín mạnh mẽ hơn và nghe hiểu được tiếng Chúa. Hãy cứ để mặc thiên hạ dường như sống theo kiểu của họ. Tôi nói dường như, bởi vì trên thực tế, người được lợi chính là người biết giữ im lặng vì tình yêu Thiên Chúa. Hãy vui vẻ nhường cho người khác những địa vị cao sang, những món đồ hảo hạng. Hãy để người ta vui hưởng và nhận công lao thành quả từ những lao nhọc hy sinh, hoạt động và khả năng của chúng ta, như thể chúng thuộc về họ. Còn chúng ta hãy vui lòng sống khiêm nhượng, hy sinh vì tình yêu Thiên Chúa và tình yêu anh chị em. Để chịu đựng một cách đáng công cuộc sống chung với những người khó ưa hoặc những người trái tính, những người chống đối, gây khó chịu và trêu ngư chúng ta bằng những câu hỏi vô lối hoặc thiếu lịch thiệp, chúng ta hãy nhìn thẳng lên Chúa và đáp lại họ bằng một nụ cười, một hành vi tử tế nhỏ bé, một ân huệ tha thứ và yêu thương. Việc bỏ mình ấy thường là điều rất khó khăn cho bản tính tự nhiên của chúng ta, nhưng lại là điều rất đẹp lòng Chúa và sinh nhiều công trạng cho chúng ta. Sau cùng, chúng ta còn có những hành vi sám hối và những hy sinh bề ngoài, một số vì trách vụ, một số vì tự nguyện. Các hành vi sám hối mang tính bắt buộc, chẳng hạn như việc ăn chay và kiêng thịt do giáo hội đặt ra. Chúng ta có thể và phải vượt qua giới hạn ấy, một giới hạn thực sự rất hạn hẹp so với nhu cầu mọi người. Chúng ta phải thực hiện theo lòng thống hối vì tội lỗi của bản thân và của tha nhân. Có những hình thức sám hối đã được nhiều vị thánh sử dụng, như việc đánh tội và mặc áo nhậm, vân vân. Các việc đền tội ấy được thực hiện để cảm thông với Chúa Kitô chịu đánh đòn nơi cột đá, chịu dây thừng trói trăng, chịu đội mão gai nhọn. Nếu Chúa Kitô đã chịu đựng như thế vì chúng ta, thì chúng ta cũng phải làm một điều gì đó cho người và cho công trình cứu độ của người mới phải. Có một hành thức sám hối nữa là giang tay theo hình thập giá để cầu nguyện với tinh thần sám hối, liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, hoặc sắp mình xuống đất cầu nguyện. Như vậy chúng ta hạ mình trước thánh nhan Thiên Chúa, là đấng bị chúng ta xúc phạm, mặc dù chúng ta không là gì trước thánh nhan người. Mặc dù không mang tính bắt buộc, nhưng các hình thức sám hối trên đây rất cần thiết trong nhiều trường hợp, chẳng hạn giúp ta vượt qua những hoàn cảnh gian nan, đưa đẩy ta đến chỗ phạm tội, hoặc những cám dỗ cuồng bạo của thế gian, ma quỷ, tính kiêu ngạo và xác thịt. Tuy là Thiên Chúa không thể phạm tội, nhưng Chúa Giêsu Kitô đã nêu cho chúng ta một tấm gương sáng ngời về đời sống hãm mình. Trước khi khởi sự quãng đời công khai, Chúa Giêsu Kitô đã ẩn vào hoang mạc suốt 40 ngày đêm để cầu nguyện và ăn chay. Các phúc âm cho chúng ta biết, trong suốt cuộc đời công khai, Chúa Giêsu thường lánh khỏi các đám đông để cầu nguyện cùng Chúa Cha ở những nơi thanh vắng. Trước khi nộp mình chịu chết, Chúa Giêsu cũng dành nhiều thời giờ cầu nguyện trong vườn cây dầu. Còn những thụ tạo đớn hèn yếu đuối như chúng ta lại không cần cầu nguyện hay sao? Thực sự chúng ta rất cần. Trong cầu nguyện, chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa. Và trong cuộc gặp gỡ ấy, Thiên Chúa sẽ ban ân sủng và sức mạnh cần thiết giúp chúng ta bỏ mình bằng việc hiến dâng những gì đòi buộc chúng ta. Hãy vào qua cổng hẹp, vì rộng rãi và thênh thang là con đường dẫn đến hư vong, và lắm kẻ đi qua. Còn cổng hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống, và ít kẻ gặp được nó. Ở đây, Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta thấy rõ nhu cầu thiết yếu phải bỏ mình. Bởi vì thiếu nó, chúng ta sẽ không được vào cuộc sống đời đời. Hãy không ngừng hiến dâng lời cầu nguyện và những hy sinh lên đấng tối cao. Ave Maria.
Trỗi dậy về cùng cha tôi để thưa với người, con thật có lỗi. Tôi sẽ quay về cùng người anh em mà xương thấu rằng lỗi thật tại tôi. Lạy Chúa hãy xót thương con vì con đã sống buông trôi. Còn anh thứ lỗi cho tôi, làm phiền đến anh biết bao lần qua. Lạy Chúa hãy ban cho con niềm vui của người đời chưa thứ tha. Đời con xin thương đổi mới, biết tuân luật ngài sống theo lòng mến. Này con luôn trông cậy Chúa, luôn tin rằng Chúa khoan dung không bên bờ. Hồn con reo vui mừng hát, tri ân lòng Chúa luôn luôn yêu thương. Con đã quên rồi lời ngài khuyên rằng, kính yêu Chúa Trời thương người anh em, nên đã bao lần vì lòng ghen tuông mà gieo bất hòa ám hại người thân. Lạy Chúa hãy xót thương con vì con sẽ đón anh em, vì con kết án anh em dù rằng chính con sâu xa còn hơn. Lạy Chúa hãy ban cho con niềm vui của người đời chưa thứ tha. Đời con xin thương đổi mới, biết tuân luật ngài sống theo lòng mến. Này con luôn trông cậy Chúa, luôn tin rằng Chúa khoan dung không bên bờ. Hồn con sẽ vui mừng hát, tri ân lòng Chúa luôn luôn yêu thương. nhân từ dạt dào yêu thương, tín trung tín thành thương người thông hối, nên dám xin Ngài vì lòng khoan nhân mà tẩy xóa cho những lỗi lầm qua. Lạy Chúa hãy xót thương con, Ngài ơi hãy xót thương con, Ngài ơi hãy thứ tha con, giờ này dòng tâm quyết quay về đây. Lạy Chúa hãy ban cho con niềm vui của người được Chúa thứ tha, để con xin thương đổi mới biết tuân luật Ngài sống theo lòng mến. Này con luôn trông cậy Chúa, luôn tin rằng Chúa hoan dung không bên bờ, hồn con reo vui mừng hát tri ân lòng Chúa luôn luôn yêu thương. Hỡi Chúa nhân từ, Ngài thật công minh thấu xuyên cõi lòng khi Ngài tuyên án, nhưng khấn xin Ngài vì lòng yêu thương dùng hương xá tội tẩy sạch tội con. Lạy Chúa hãy xót thương con, Ngài ơi hãy xót thương con, vì con thống hối ăn năn nhiều lần đã quên nghĩa ân Ngài ban. Lạy Chúa hãy ban cho con niềm vui của người được Chúa thứ tha, đời con xin thương đổi mới biết tuân luật Ngài sống theo lòng mến. Này con luôn trông cậy Chúa, luôn tin rằng Chúa khoan dung không bên bờ, hồn con reo vui mừng hát tri ân lòng Chúa luôn luôn.